như vậy đó, tức là mình đừng chấp thủ tất cả các pháp. Và như vậy ở trong ngôi nhà của mình có thể xây dựng được một cái nhà Như Lai, và trong ngôi nhà của mình có thể tạo dựng được một cái áo Như Lai, và trong chính ngôi nhà các vị tự tạo mình một cái tòa Như Lai. Đó, chúng tôi cũng nói được đó, bởi vì cái này chúng mình định kinh nhé. Đó, mỗi lần mà các vị định kinh á, các vị nhớ là giữa mình với kinh có một cái sự âm nhập, một cái sự già đi. Thế nên Đức Phật cho cho mình á, tức là trong kinh Đức Phật nói rằng, lần các ngươi hãy thọ từ đọc tụng dùng giữ tiên kết và lưu truyền kinh này. Thì cái chỗ mà Đức Phật cho chúng ta lại bộ kinh á, không phải là cho những kinh quốc ra, rồi mấy con con người không phải vậy. Nhưng mà cho bộ kinh đó, tức là cho lại cái sự thực hành trong cuộc đời của mình. Ta lại vấn đề mà các ngươi phải về, phải sống với vợ, với con, với chồng, với mọi người xung quanh và phải làm cho hạnh phúc con. Như vậy mới gọi là chúng ta thọ trì đọc tụng. Thế nên mình thọ trì đó là tối mình lên bên kinh điện là mình đốt nhang, mình đọc một cảnh, hai cảnh. Với như là các đạt gọi là tụng kinh 3 lần độ, thì để làm gì? Để chấp thủ bổ ba được không? Đó. Cho nên trước khi đến đọc tụng bài á, có một hình ảnh rất là đáng quý đó mà các Phật tử lưu ý. Là Đức Phật tuyên bố rồi, lúc đó qua trời đó gọi là qua mạng Đà La, qua mạng Thù Kha La, các cái chuyên bàn, các loại chuyên bàn trên trời nó rơi xuống khắp mình Đức Phật để cúng dường, rải qua cúng dường trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật nói rằng tất cả các phương trời, tất cả các sĩ nhận trời, tất cả các thứ hoa dù là mạng Đà La, mạng Thù Kha La, những thứ quý đấy đều không có giá trị. Nếu người nào cúng dường Như Lai một cách chân thật là người đó phải thực hành lời dạy của Như Lai, sống đúng với chánh pháp và làm đúng với chánh pháp, người đó cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Còn bây giờ mình rải qua trời cúng dường thì làm gì? Các vị nói rằng hoa trời mạng Thù Kha La, mạng Đà La mà còn không hiểu gì. Bây giờ mua tiền công vậy thì bên hồng mình cúng Phật mình cho rằng đó là quý giá, nó chỉ là hình thức thôi. À, và chính cái mà khi mình cúng dường đó mình hiểu được vấn đề cúng dường, cúng dường đó mình thâm nhập được sự cúng dường và thực hành được vấn đề đó, đó tức là chúng ta thọ trì kinh Phật ra. Chúng tôi muốn nêu lên bài mạnh đó để gọi là các Phật tử nói rằng trong tất cả các loài ra thì hoa sen được gọi là quý báu nhất. Vì sao vậy? Vì hoa sen nó vượt được nhiều ra đó, nó ở trong một cái bao bì nhưng mà nó đỡ cánh hoa và ai cũng yêu quý nó. Thì cũng giống vậy đó, ở trong cõi giới cũng với ta bà này hiện tại mình đang đứng lên, chúng tôi cũng như các vị cũng còn có những cái tiếp thủ thường nào, cũng còn có những bất an sân si, nhưng mà có mức độ nào đó thì mỗi người tu tập mình vượt tiền. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta có thể vươn lên được đó, chúng ta có thể vượt tiền, tức là qua cái lý Đức Phật chúng ta có thể vươn lên để nở những cái hoa ác làm lễ cho cuộc đời từ thân từ lời thì nói rồi. Đó, ba cái tư cái thân nguyện ý của mình thì các vị đó này có không đắt rời cuộc đời chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta muốn nở ra, chúng ta muốn thành tựu và chúng ta muốn thành Phật á, thì chúng ta phải quay trở lại với chính mình, tìm lại cái cội nguồn, tức là tìm lại cái hạt giống Phật của mình đó, để đầu nó được cái là nảy mầm vươn lên và cuối cùng nở ra. Đó là thử kinh đó nha, đúng đâu như vậy. Và các vị đồng cái bộ kinh này vừa như vậy á, thì các vị nó tìm cái ý chuẩn nhất của nó, để các vị tìm lại cái lời của Phật dạy rất là hân quý, rất là gần gũi chúng ta. Một câu nói rất đơn giản là tất cả mọi người đều thành Phật. Thì chúng tôi đã nói khi chúng tôi đã mở đầu rồi, thật sự chúng tôi đến đời mình thấy này, không có ai thứ mình cũng vậy. Cho nên kinh kinh cái này, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, tức là Phật chúng sanh như mẹ là như con này, thương vậy, thương mới dám ái thôi. Dám nói thật sự là các ngươi đều đã thành Phật. Cho nên mà Đức Phật là một vị giáo chủ, một cái vị thường quân, thì Đức Phật nói rằng ta là Phật, còn các ngươi là chúng sanh, hay là các ngươi là con cái của ta, các ngươi không làm Phật được. Đấy. Các ngươi không có cần như ta, nhưng ở đây không. Đức Phật nói này, bất cứ như là chúng sanh đều có đủ. Tức là 30 đến cái cái mình các Phật tử ở này, nghĩa là 32 đến cái 80 để đời của Đức Phật đó, các Phật tử đều có đủ. Và chính là cái tâm mà cái tánh mà giác ngộ đó, Đức Phật có thì các Phật tử cũng đồng với nhau, không thân một chút mà không đối được chút. Chỉ có sử dụng đúng thân mình. Nếu như mình vậy, bây giờ mình có một cái gia tài hay không túi, nó có sẵn, không tin như quý vị á. Nếu như một cung nữ mà hạt châu trong túi rồi, bây giờ có biết xài không, xài đổ mà không? À, mình biết đâu ra mà đổ nó không? Còn nếu không mình vẫn đi xuống ngôi nhà rồi, chứ đi xuống hoài cái bẫy mình cũng có, nhưng mà chính mình có cái đó. Cho nên những cái làm cái việc mà chúng tôi nói là phước thiện phải lấy cái đời thì thế này. Nếu như cái tâm từ thì chúng ta trình bày như nãy, nó ở ngay trong cái nhà của mình, tự tự biết để mình không phải làm bảo hộ gì nữa. Từ một cái dao nhỏ, ha, từ một cái miếng lưỡi chai, từ một cái người già đi ra đường thì cũng được, một người đói khổ đang đòi hỏi các vị xây dựng nhà như nào. Nhưng mà nếu mình vẫn có tỉnh năng lên, chuyện đó chuyện qua với tôi thì cũng vậy thôi. Ai khổ rồi thì có nhiều người mình cho rằng là ở đâu là biết hồi nào sẽ hết khổ. Cho nên ai khổ khổ thức của mình là mình hưởng. Có tại vì nó không có thuốc. Nhưng mà nếu mình nói vậy lý lên một mặt gọi là quy trực đạo Phật không có vấn đề. Khi mình đang ăn một miếng cơm no thì mình phải nghĩ rằng cơm này từ đâu có. Và khi mình đang mặc một chiếc áo khi như thế thì mình phải nghĩ đến những người khác khổ đau. Từ cái chỗ đó tôi Phật tử là nếu khi nào mình có được ý nghĩ tâm tốt đẹp đó thì mình sẽ không nỡ làm khổ đau chúng sanh. Mà người nào cũng không nỡ làm khổ đau chúng sanh thì cuộc đời là thực vật và an lạc nhất vậy. Cho nên ông sợ có một câu là bao giờ dứt sạch lòng tham ác là lúc nhân sanh hưởng thái bình. Chỉ có bao giờ dứt được lòng tham lòng ác, mà muốn dứt lòng tham lòng ác là phải có từ bi, phải có từ bi tâm, mà muốn dứt được lòng tham là phải có như là nhẫn nhục, hai cái đó nó chế ngự được đó. Và từ cái như nào như lai áo như lai nó chế ngự được vậy thì người đó mới có thể đưa đến cuộc đời là thái bình này. Cái đó mình chỉ cầu nguyện không à, cầu nguyện chung, cầu nguyện cho quốc thế dân an cho mọi người an lạc. Nhưng mà mỗi người không tự sống, không tự xây dựng cái nhà như lai cho mình thì như vậy khổ đau càng khổ đau. Bao giờ dứt sạch lòng tham ác là lúc nhân sinh hưởng thái bình. Cho nên ông Thích Lo tôi ủng hộ tôi nói một câu này: nếu ai kêu gọi là mình đó, ai kêu gọi xây dựng là người mình là người đó đang đặt mình ở nơi chúng ta. Nếu mình kêu gọi là mình đó, kêu gọi là mình tức là đang đặt mình ở nơi chúng ta. Còn bây giờ nếu người nào thực sự sống là mình thì thế giới mới gọi được. Cái kêu gọi đó ai cũng kêu gọi đó. Cho nên cái người Phật tử cũng vậy đó. Mình muốn tương lai mình được sung sướng, muốn được tương lai mình được dài sang. Nhưng mà của mình không có biết. Cái kêu gọi là bây giờ cái người ta ngờ đó có tâm luôn. Nhưng mà tôi mình đó thì đẩy tỉ là mình biết. Đẩy khó thì biết nữa. Sợ nó nói ra ngoài đi. Thì bắt đầu đẩy rằng giữa lời kêu gọi và tình thiện khác nhau là một cầu một vực. Đạo Phật là như vậy. Đạo Phật cho mình thấy rằng giữa lời kêu gọi và cái tình thiện đó mà mình phải phân biệt được đó là nhờ như lai, áo như lai hay tòa như lai. Để thấy rằng nếu người Phật tử là hướng thành Phật phải tự thấy mình hành động. Đó. Tự thân mình hành động. Mình không dám sinh ra đâu, mình biết chung quanh mình không có là Phật ở đây, cho nên mình tự mình đi rồi. Chẳng những vậy rồi mà mình phải có đặt một nền móng, tức là đặt nền tảng là đức cho mình. Khi mình đặt nền tảng là đức cho mình được á, thì lúc đó mình đang xây dựng được cuộc sống đây là tịnh độ. Và mọi người chung quanh mình đó đều là thượng hữu tri thức, làm cho mình được sung sướng đạo lạc. Đó là ý nghĩa của Phật. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái lời mình đài chúng tôi á, chúng tôi lẽ ra chúng tôi sẽ nói sâu hơn về cái điểm chót đó là các Phật tử là vô ngã và niết bàn. Vì cái điểm vô ngã là điểm trọng tâm nhất của đạo Phật. Nếu người nào đạt được vô ngã tức là đạt được niết bàn, mà đạt được vô ngã tức là người đã chứng được chân lý và người đã thành Phật. Do đó cho nên cái điểm quan trọng mà Phật tử lưu ý là chúng ta vừa đọc lại cái vấn đề đó là cái tòa của Như Lai, cái tòa của Như Lai. Tức là cái mà lâu nay mình đang khổ đau là mình chấp thủ đó, mà giờ muốn không chấp thủ là phải giải trừ được cái tờ đó. Tức là giải trừ được tất cả các ngã sở đó, thì lúc đó mình đạt được an lạc. Và khi đó các người biết rằng xung quanh mình chỗ nào mình ngồi xuống cũng là tòa Như Lai hết. Mình có ngã vậy. Chứ nghĩa là mình bất cứ một đặt chân lên hay là đặt lên một điểm nào á mà có chỗ ngồi nữa, còn đi một bước cái đó thì các người biết rằng sự bình an, sự vô ngã đó ở nơi như vậy này. Cho nên mỗi sáng khi thức dậy đó thì các người bước đi bước đường của mình, chạy theo cái đường của mình đó. Thì nếu mà các người có một cái tâm lành thể lên đường của anh á, thì giống như trong trường hợp đó này, các người thể có quán tưởng cái bước đường đi này của mình á, mình đi mong cái người được bình an, mong cái người được an lạc, mong cái người được đi đến nơi về hướng đó. Đó, và mong rằng cái nước từ bi của mình làm đã khổ chúng sanh. Và nếu có những thứ như này mà mình trà sát vì cái vết xe của mình, vì vết chân của mình mà làm một vết đi thì đầu nó bị vãng sanh và được an hương thiên thứ tịnh tối thân. Mà nếu nó bị mỗi ngày cứ sống trong niệm vậy, cứ sống trong niệm lành vậy, tức là sống trong cái ngày như đang nói bằng cách là bước đi một bước là có được suy nghĩ như vậy, thì lúc đó các vị đang tu và đang chứng. Tu là chính là chỗ đó. Bởi vì tu là chính không đời nhau. Có tu tức là có chứng, nhưng mà tu không chứng là chúng ta đi sai vấn đề. Cái mà chúng ta tìm đầu chứng là một chỗ khác thì chứng là chứng lên trong cảnh giới đó bằng một bước đi của mình. Hay ngồi như vậy, khi ngồi là vấn đề của người thực tỉnh lên ngồi, mình biết là mình ngồi để tỉnh táo. Ngồi để mà cái ngồi của mình cái đau khổ nhanh lên thôi. Mà nói cho anh bà của mình là anh có đầu ngồi cái hướng. Cái là ngồi là nó xác định được mình ngồi thế nào, cái làm người khác khổ đau thôi. Và cái làm mình được an lạc thôi. Đó. Rồi cái lần mà chúng ta mới tổ thật sự ngồi là cái chuyện mà chỉ có vấn đề là dành xe thôi. ngồi những xe lam hay xe gì những cái pháp vậy, là mình muốn là từ bỏ được cái vấn đề tranh giành thì mình chỉ dành những xe để ngồi thôi. Nhưng mà lấy một xe lam mà ba đứa người dành nhau một chỗ ngồi, không ai nhìn mình đâu ta. Nhưng mà cái chỗ ngồi xe lam không phải là chỗ ngồi của mình, nó chỉ là tạm để mình đi một chút đường thôi. Thì nếu mình không có chỗ ngồi thì mình ngồi chỗ khác, nhưng mà không, chỗ này là chỗ đâu, từ cái chỗ đâu nó sinh ra khổ đau rồi dần dần. Và chính những đâu chúng tôi cũng là cái người thấy là có nhiều người đánh lộn lên mua cửa từ chỗ ngồi. Nhưng mà cuối cùng đợi mình xe nó đánh là lơ xe nó hết tiền rồi, ai cũng xuống hết rồi. Nhưng cả người có xe và người chủ xe, chiếc xe cũng không phải là của họ nữa. Trong khi mình là hành khách thì mình khổ đau chỗ nào mình dành chỗ ngồi như vậy. Đó, có vị thấy nó đau khổ. Cho nên cái ý thức mà tôi nghĩ cái mỗi hành động, mỗi cái tác nhân của mình đó. Rồi ở cái người biết là có nhiều người, khi mà mình sống lên cuộc sống vậy, mình dành từng miếng đất, mình dành từng chỗ ở, để làm gì? Và đúng còn nói rằng cái cuộc đời và cái thế gian này chúng ta giống như một người lũ thành dùng dân tạm để mình rồi ra đi thôi. Cứ mình ngủ khắp trọ, quán trọ thôi. Mình cứ nào mình ngủ một chỗ rồi mình trả tiền, rồi sáng hôm sau mình ra đi. Thì cái ta bà này cũng vậy thôi, quý vị trả tiền, quý vị ở 30 năm, 50 năm, 70 năm rồi cũng ra đi. Ai cũng là tạm trú đó, không ai thường trú hết. Nhưng mà nếu người nào không thi tư thì cũng bộ thường trú nè. Ai không nghĩ, hiểu đi thì khổ đau và chấp thủ. Thì quý vị nó rõ ràng là người ta thường trú, chứ không nhớ ta bà mà đâu. Đó, cái chính chỗ mà mình biết rằng tạm là nó là nó sẽ là không á, thì nó tạo cho các Phật tử biết rằng nó tâm hồn mình nó bình ổn. Bình ổn á, lỡ chuyện người không vừa ý nữa thì thôi, hiểu như vậy rồi, hiểu rằng duyên cuộc đời là như vậy. Các pháp cứ lên rồi xuống, cứ rồi lên, như là thắng điểm vậy, nổi lên thì truyền xuống, nổi lên thì truyền xuống, nhưng mà nó cũng chỉ vấn đề là pháp duyên là khởi rồi thôi. Thì như vậy đó, thấy cái chính pháp không là tòa như lai mà để tạo các Phật tử một tâm an trú, và từ chỗ an trú đó các Phật tử tu hành sẽ đạt thành nhiều kết quả to hơn. Đơn giản như một vấn đề thì đó là đơn giản. Nếu mà mình cứ bị thôi thúc là mình bị khổ đau là mình không thấy được cái nền tảng đó. Khi mình muốn tu mình đặt một cái nền móng mình đặt không đúng chỗ đó. Cái nào khi mình muốn đến một mục đích rồi mình đặt một cái mục đích đầu tiên đã sai rồi, nó cứ chạy hoài không đúng chỗ. Cái nào bây giờ có tự đi bên ngoài, lỡ đi bên ngoài phải ra cái loại hàng thông minh lần này đi xuống Bình Chánh đi ra miền Tây thì đi mãi vẫn không đến. Thì chỗ đạo Phật là như vậy, tức là cần phải có trí tuệ để xác định được vấn đề. Mà khi chúng ta đã xác định được vấn đề này á thì khổ đau thì chấm dứt. À, các người có thấy được điểm không? Khổ đau là chấm dứt chứ không phải là không chấm dứt. Không phải ai đem tới khổ đau và không phải ai làm cho mình ở khổ đau, mà chính mình chấm dứt khổ đau cho mình. Tỉnh táo, giống như đang mơ ngủ thôi, thấy đủ cái chuyện thôi, nhưng mà tỉnh rồi, đừng con mắc dậy, thấy mình đau không? Đừng con mắc dậy, thấy mình đau không? Tức là gì? Tức là nếu mà mình đã tỉnh một giấc mơ thì mình thấy mọi giấc mơ đều không thật. Mà nếu một ngày nào có bị từ bỏ cuộc đời này, nhắm con mắt lại thì thấy mình cũng đau không? Đó, nếu mình mở cái mắt mà đang mơ rồi mở cái mắt thì thấy mình cũng đau không? Mà đang sống đây mà nhắm đôi mắt lại từ vài cuộc đời thì cuối cùng thấy mình cũng đau không? Hai cái đều là đau không? Thì như vậy có gì mình đẹp ở đâu? Cuộc đời này á, như chúng tôi thấy mình nói là giống như một quán trọ, con người là khách lữ hành dùng chân tạm để về lại ra đi. Nhưng mà cái thời gian dùng chân tạm để mình vào đây đó, làm thế nào để sống có ý nghĩa và ra đi có ý nghĩa? Qua bằng điểm đó, sống có ý nghĩa tức là ở lại đó có làm đẹp cho tất cả không, có làm đẹp cho quán trọ này không, có tàn phá quán trọ không, có làm khổ đau cuộc đời này không, thì lúc đó nó sẽ báo cho những người biết cái kết quả ra đi cái đường an lành của mình. Và nếu mà mình chỉ tạm trú đây mình dạy mình phá mình làm đủ thứ thì ra đi có ai được, nhưng mình phải khổ đau thôi, vì đó là pháp nhân của mình nè. Nhưng mà nếu mình dừng lại quán trọ này, mình dừng quán trọ này, mình nói lời nói tốt, mình làm hành động tốt và thí dụ tốt, làm cho quán trọ mỗi ngày đẹp hơn, thì ra đi người ta tưởng niệm mình và tưởng nhớ mình, đó chính là hạnh phúc. Cho nên các vị biết là đồ đắc á, đi đến cuộc đời để làm gì? Để làm cho chúng sanh hết khổ đau. Cho nên người ta tu làm đồ đó, đồ đó tức là được người ta tôn trọng lễ lại kính dường. Và vì sao vậy? Đồ đó đến cuộc đời là để ban vui và làm cho cuộc đời đừng khổ đau. Chứ đồ đó không ở cuộc đời đâu, nhưng đồ đó không có âm thanh chỉ thị gì ở